4.2. Trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động. 4.2.1. Trợ cấp thôi việc. Trợ cấp thôi việc là một khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động khi nghỉ việc trong hầu hết các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp. Trợ cấp thôi việc có hai ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, trợ cấp thôi việc có ý nghĩa như là một phần thưởng cho người lao động vì đã có thời gian đóng góp công sức cho người sử dụng lao động. Xuất phát từ ý nghĩa này mà mức trợ cấp thôi việc được tính dựa trên thâm niên làm việc của người lao động. Và trong trường hợp người lao động bị sa thải do những lỗi nặng thì không nhận được khoản tiền thưởng này. Thứ hai, trợ cấp thôi việc có ý nghĩa giúp người lao động trang trải cuộc sống trong thời gian tìm công việc mới. Ý nghĩa này giống như ý nghĩa của trợ cấp thất nghiệp. Trong thời gian nước ta chưa thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1 tháng 1 năm 2009 và hiện nay đối với người lao động không thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm được coi như là trợ cấp thất nghiệp do người sử dụng lao động trả cho người lao động. Chính vì ý nghĩa này mà pháp luật quy định người lao động nào đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ không được tính là thời gian làm việc để hưởng trợ cấp thôi việc. Và trường hợp người lao động nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng cũng không được hưởng trợ cấp thôi việc. Với ý nghĩa là một khoản tiền thưởng cho thời gian cống hiến sức lao động của người lao động, chỉ những người lao động đã có một thời gian làm việc nhất định cho người sử dụng lao động và không phạm lỗi nặng khi chấm dứt hợp đồng lao động thì mới được hưởng khoản trợ cấp thôi việc. Điều kiện để được hưởng trợ cấp thôi việc là phải có thâm niên làm việc cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên, chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp luật định. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng mà người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10, điều 36 Bộ luật Lao động. Lưu ý rằng, trong các trường hợp được hưởng trợ cấp thôi việc này, có cả trường hợp chấm dứt hợp đồng do thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc vì lý do kinh tế. Pháp luật trước đây quy định trường hợp này, người lao động không được nhận trợ cấp thôi việc vì họ đã được hưởng trợ cấp mất việc làm. Thực chất, trợ cấp mất việc làm cũng đã bao hàm trong đó khoản trợ cấp thôi việc, nên mức trợ cấp mất việc cao gấp đôi so với trợ cấp thôi việc. Chính vì vậy, người lao động nhận trợ cấp mất việc làm rồi thì không được nhận trợ cấp thôi việc nữa. Có lẽ các nhà làm luật có sự nhầm lẫn khi quy định thêm trường hợp này người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc. Như vậy, theo quy định của pháp luật, thì đối với hầu hết các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp, người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động trừ các trường hợp sau. Thứ nhất, người lao động bị xử lý kỷ luật với hình thức sa thải. Trường hợp này, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động là do họ đã có những hành vi vi phạm kỷ luật lao động nghiêm trọng. Do vậy, không xứng đáng được hưởng trợ cấp thôi việc. Quy định này cũng là một chế tài đối với người lao động bị kỷ luật sa thải. Và nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của người lao động trong quyền hạn lao động. Thứ hai, người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng. Lý do của quy định này là hàng tháng họ đã có một khoản thu nhập ổn định và không nhất thiết phải đi tìm việc nữa. Do vậy, người sử dụng lao động không phải trả trợ cấp thôi việc. Tuy nhiên, nếu xét dưới góc độ khác, thì người lao động không được hưởng trợ cấp trong trường hợp này là chưa đảm bảo sự công bằng cho người lao động. Bởi vì, ngoài ý nghĩa trợ cấp cho người lao động đi tìm việc mới, trợ cấp thôi việc còn là khoản tiền thưởng để ghi nhận thời gian và công sức đóng góp của người lao động. Ngoài ra, nguồn chi trả cho chế độ hưu trí hàng tháng và chế độ trợ cấp thôi việc là khác nhau. Thứ ba, người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì sẽ ít nhiều, gây thiệt hại cho người sử dụng lao động. Do vậy, họ không xứng đáng nhận khoản tiền thưởng cũng như tiền hỗ trợ tìm việc làm mới từ người sử dụng lao động. Đây cũng là một hình thức chế tài áp dụng đối với người lao động có hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Thứ tư, người lao động có toàn bộ thời gian làm việc, có tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đây là quy định mới kể từ khi nhà nước thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Đối với người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp, hàng tháng người sử dụng lao động đã phải trích 1% tiền lương để đóng bảo hiểm thất nghiệp cho họ. Do vậy, nếu người lao động nghỉ việc mà bị thất nghiệp, nếu có đủ điều kiện sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp do Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả. Người sử dụng lao động không phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động nữa. Mức trợ cấp thôi việc được tính dựa vào thâm niên làm việc của người lao động. Cứ một năm làm việc cho người sử dụng lao động thì được trợ cấp 1/2 tháng lương. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian mà người lao động thực tế làm việc cho người sử dụng lao động, trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc. 4.2.2 Trợ cấp mất việc làm. Trợ cấp mất việc làm là một khoản tiền mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động bị mất việc làm một cách thụ động do doanh nghiệp gây ra. Khoản trợ cấp này vì vậy trước hết có ý nghĩa như là khoản tiền bồi thường cho người lao động do bị chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn mà không phải do lỗi của họ. Ngoài ra, trợ cấp mất việc làm còn có ý nghĩa giúp người lao động giải quyết một phần khó khăn do không có thu nhập để ổn định cuộc sống và tìm kiếm việc làm mới. Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động phải trả trợ cấp mất việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập hợp nhất, chia tách, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. Mức trợ cấp mất việc làm cũng được tính dựa vào thâm niên làm việc của người lao động. Cứ một năm làm việc, người lao động được trợ cấp một tháng lương, nhưng thấp nhất cũng bằng 2 tháng lương. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động, trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm. 5. Cho thuê lại lao động. Hoạt động cho thuê lại lao động xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 2000, chủ yếu ở khu vực phía Nam, tập trung ở các vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghệ cao như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Ở phía Bắc, hoạt động này mới xuất hiện trong vòng 3 năm trở lại đây. Sự xuất hiện và tồn tại của hoạt động cho thuê lại lao động ở Việt Nam hoàn toàn phù hợp với các quy định của nền kinh tế thị trường. Đây là động lực thúc đẩy hoạt động này ngày càng phổ biến và có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đồng thời giải quyết được vấn đề lao động gia tăng trong xã hội. Việc ghi nhận quy định về cho thuê lại lao động trong Bộ Luật Lao động là bước đi đúng đắn trong con đường mở cửa và hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước. 5.1 Khái niệm cho thuê lại lao động. 5.1.1 Định nghĩa cho thuê lại lao động. Cho thuê lại lao động là khái niệm mới trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế khái niệm này đã được đề cập trong một số văn bản pháp luật của ILO và pháp luật một số quốc gia. Theo quan điểm của ILO, cho thuê lại lao động được hiểu là việc các tổ chức việc làm tư nhân, chủ sử dụng lao động chính, tuyển dụng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng mà để cung cấp lao động cho bên thứ ba, doanh nghiệp trực tiếp sử dụng lao động, doanh nghiệp sử dụng lao động có quyền giao việc cũng như giám sát người lao động trong việc thực hiện công việc được giao, nhưng quyền lợi của người lao động lại do tổ chức việc làm tư nhân chịu trách nhiệm chính. Theo luật hợp đồng lao động của Trung Quốc tại Điều 57, điều 59, điều 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, thì cho thuê lao động được hiểu là việc đơn vị phải cử tuyển dụng lao động và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động, nhưng phải cử lao động của mình sang làm việc tại một đơn vị khác. Hợp đồng giữa đơn vị phải cử và người lao động được phải cử là hợp đồng lao động, còn hợp đồng giữa đơn vị phải cử và đơn vị nhận phải cử là hợp đồng phải cử. Tiếp cận vấn đề từ góc độ các chủ thể tham gia quan hệ cho thuê lại lao động có thể thấy như sau. Dưới góc nhìn của người lao động, cho thuê lại lao động được hiểu là việc những người lao động đã được tuyển dụng bởi một doanh nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động được doanh nghiệp khác thuê lại trong một thời gian nhất định thông qua hợp đồng cho thuê lại lao động giữa doanh nghiệp cho thuê lại lao động và doanh nghiệp thuê lao động. Dưới góc nhìn của doanh nghiệp cho thuê lại lao động, có thể hiểu cho thuê lại lao động làm việc một doanh nghiệp cho một doanh nghiệp khác thuê lại số lao động của mình trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên nhằm mục đích nhận được phí dịch vụ từ bên cho thuê lại lao động. Dưới góc nhìn của doanh nghiệp sử dụng lao động thuê lại cho thuê lại lao động là việc một doanh nghiệp trên cơ sở nhu cầu của mình thuê lại lao động của một doanh nghiệp khác dựa trên thỏa thuận với doanh nghiệp đó. Trên cơ sở các cách tiếp cận nói trên có thể hiểu cho thuê lại lao động là việc một doanh nghiệp tiến hành tuyển dụng lao động, ký hợp đồng đối với người lao động, nhưng sau đó lại cho doanh nghiệp khác thuê lại để sử dụng trong một thời gian nhất định. Trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp thuê lại lao động, quyền lợi của người lao động vẫn do doanh nghiệp cho thuê lại lao động đảm bảo, nhưng người lao động phải chịu sự giám sát, điều hành quản lý của doanh nghiệp thuê lại lao động. Cho thuê lại lao động có thể chia thành hai loại, cho thuê lại lao động thuần túy ở trong nước và cho thuê lại lao động có yếu tố chủ thể là người nước ngoài. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động, bên thuê lại lao động hay người lao động cho thuê lại có thể là người nước ngoài. Hoạt động cho thuê lại trong nước và ngoài nước cùng có bản chất là thuê lại lao động để sử dụng trong một thời gian ngắn. Đồng thời các bên phải tuân thủ điều kiện cấp phép thành lập ký quỹ thuê lại ở Việt Nam. Cho thuê lại lao động thuần túy ở trong nước và cho thuê lại lao động có yếu tố nước ngoài khác nhau ở pháp luật điều chỉnh. Đối với hoạt động cho thuê lại lao động thuần túy ở trong nước, các doanh nghiệp cho thuê lại lao động chỉ cần tuân thủ pháp luật Việt Nam về điều kiện, trình tự, thủ tục hoạt động. Nhưng đối với hoạt động cho thuê lại lao động có yếu tố chủ thể là người nước ngoài, ngoài pháp luật Việt Nam, các bên tham gia quan hệ còn có thể phải tuân thủ pháp luật nước ngoài, đồng thời tuân thủ cả những điều ước quốc tế có liên quan để tiến hành hoạt động cho thuê lại lao động. 5.1.2 Đặc điểm cho thuê lại lao động. Xuất phát từ định nghĩa trên, có thể nhận thấy cho thuê lại lao động có một số đặc điểm cơ bản sau. Thứ nhất, cho thuê lại lao động là một hoạt động có tính khách quan xảy ra trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường nhằm đáp ứng các yêu cầu về tuyển chọn và sử dụng lao động. Cho thuê lại lao động là hiện tượng phổ biến trong việc sử dụng lao động ở các quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển sớm. Nó hình thành từ những thập niên 60 của thế kỷ 20 tại Mỹ và các nước Tây Âu. Việc hình thành và phát triển của hoạt động cho thuê lại lao động là một sản phẩm tất yếu của nền kinh tế thị trường khi các doanh nghiệp luôn có nhu cầu lao động bằng cách tăng hoặc giảm lực lượng lao động. Người lao động luôn có nhu cầu tìm việc, như vậy cho thuê lại lao động đã đưa cung cầu trên thị trường lao động gặp nhau một cách hiệu quả, tạo nên sự ổn định cho thị trường lao động. Ở Việt Nam, hoạt động cho thuê lại lao động cũng được hình thành và phát triển đầu thế kỷ thứ 21, là thời điểm bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước. Thứ hai, cho thuê lại lao động có sự tham gia của ba chủ thể và giữa các chủ thể này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Cho thuê là lao động, về bản chất là quan hệ giữa ba bên, bên cho thuê lao động, doanh nghiệp cho thuê lại lao động, người lao động cho thuê lại và bên thuê lại lao động, doanh nghiệp thuê lại lao động. Quan hệ giữa bên cho thuê lại lao động và bên thuê lao động là quan hệ mang tính dịch vụ được hình thành trên cơ sở hợp đồng cho thuê lại lao động, cung ứng lao động cho thuê. Hợp đồng này là căn cứ để xác định thù lao cho thuê, yêu cầu đối với đối tượng cho thuê, phân định trách nhiệm của các doanh nghiệp về trong việc đảm bảo quyền lợi của người lao động. Quan hệ giữa bên cho thuê lại lao động và người lao động cho thuê lại thể hiện qua các điều khoản trong hợp đồng lao động và việc đảm bảo thực hiện các điều khoản đó trong thực tế. Quan hệ này thực chất là quan hệ lao động được thiết lập trên cơ sở của hợp đồng lao động. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động chính là người sử dụng lao động và người lao động cho thuê lại là người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động có trách nhiệm trả lương và đảm bảo các quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật. Quan hệ giữa bên thuê lại lao động và người lao động thuê lại là quan hệ sử dụng lao động trong thực tế. Nhưng giữa hai chủ thể này lại không có sự ràng buộc với nhau bởi bất kỳ hợp đồng nào. Những vấn đề về quyền và lợi ích của hai bên lại được thông qua một chủ thể trung gian là doanh nghiệp cho thuê lại lao động và hai hợp đồng, đó là hợp đồng lao động và hợp đồng cho thuê lại lao động. Trong các mối quan hệ này cũng cần hướng tới nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa người lao động thuộc bên thuê lại lao động và người lao động thuê lại. Trong mối quan hệ cho thuê lại lao động thì bên cho thuê lại lao động là người sử dụng lao động. Quyền lợi của người lao động cho thuê lại vẫn do doanh nghiệp cho thuê lại lao động thực hiện và đảm bảo. Doanh nghiệp cho lại thuê lao động vẫn là chủ sử dụng lao động. Trong thời gian làm việc ở doanh nghiệp thuê lại lao động, người lao động phải chịu sự giám sát điều hành của doanh nghiệp thuê lại lao động. Thứ ba, người lao động có sự phụ thuộc pháp lý vào doanh nghiệp cho thuê và bên thuê lại lao động. Sự phụ thuộc pháp lý của người lao động cho thuê lại vào doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động được thể hiện như sau. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động tiến hành tuyển dụng lao động thông qua việc ký hợp đồng lao động với người lao động, sau đó cho doanh nghiệp khác thuê lại người lao động trong một thời gian nhất định thông qua việc ký hợp đồng cung ứng lao động. Trong thời gian làm việc cho bên thuê lại lao động, quyền lợi và của người lao động vẫn do doanh nghiệp cho thuê lao động đảm bảo, nhưng người lao động phải chịu sự giám sát điều hành quản lý của bên thuê lại lao động. Thứ ba, cho thuê lại lao động là hoạt động vừa mang tính kinh tế lại vừa mang tính xã hội. Về phương diện kinh tế, cho thuê lại lao động tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thuê lại lao động. Hoạt động này phải chịu sự điều tiết của các quy luật kinh tế thị trường như quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh và quy luật cung cầu. Bên cung cấp lao động phải tính toán chi phí để thu lợi nhuận, bên thuê lại lao động phải tính toán để sử dụng lao động có hiệu quả, thu lại phí và có lãi. Về phương diện xã hội, cho thuê lại lao động là một giải pháp bảo đảm việc làm cho người lao động, có nghĩa là hoạt động này đã góp phần bảo đảm cuộc sống của người lao động thông qua việc đem lại cơ hội việc làm cho người lao động. 5.1.3 Phân biệt cho thuê lại lao động và một số hoạt động sử dụng lao động khác. Phân biệt hoạt động cho thuê lại lao động và hoạt động trực tiếp thuê lao động. Trong hoạt động cho thuê lại lao động, người có nhu cầu sử dụng lao động không trực tiếp ký kết hợp đồng lao động đối với người lao động mà ký hợp đồng thuê lại lao động đối với bên cho thuê lại lao động. Thực tế, bên thuê lại lao động mới có quyền quản lý điều hành trực tiếp đối với người lao động. Nhưng người lao động lại được hưởng các quyền lợi chế độ và phải chịu trách nhiệm đối với bên cho thuê lại lao động theo hợp đồng lao động được ký giữa họ. Tuy nhiên, đối với quan hệ trực tiếp thuê lao động, Người có nhu cầu sử dụng lao động, đồng thời là người ký hợp đồng, quản lý, điều hành và chi trả các quyền lợi chế độ cho người lao động. Trong mối quan hệ này, người lao động đồng thời ký hợp đồng lao động, thực hiện hợp đồng lao động và được hưởng các quyền lợi chế độ cũng như chịu trách nhiệm trước một người sử dụng lao động duy nhất. Phân biệt hoạt động cho thuê lại lao động của doanh nghiệp, cho thuê lại lao động và hoạt động giới thiệu việc làm của các tổ chức dịch vụ việc làm. Về mục đích hoạt động, trong một số trường hợp, tổ chức dịch vụ việc làm không được thu phí, doanh nghiệp cho thuê lại lao động sẽ nhận được phí dịch vụ cho việc cung ứng lao động từ doanh nghiệp thuê lại lao động chứ không phải từ người lao động. Như vậy, hoạt động cho thuê lại lao động là hoạt động hoàn toàn vì mục đích lợi nhuận. Trong khi đó, hoạt động giới thiệu việc làm có thể không vì lợi nhuận mà vì mục đích xã hội. Về cách thức hoạt động, tổ chức dịch vụ việc làm tiến hành cung ứng và tuyển chọn lao động theo nhu cầu của người sử dụng lao động. Điều này có nghĩa là hoạt động giới thiệu việc làm chỉ là cầu nối giữa người lao động với người sử dụng lao động. Ngược lại, trong quan hệ cho thuê lại lao động, doanh nghiệp cho thuê lại lao động tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động với người lao động. Sau đó cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động trong một thời gian xác định. Giữa doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động tồn tại hợp đồng cho thuê lại lao động. Bên thuê lại lao động sẽ bố trí công việc cho người lao động nhưng không ký hợp đồng lao động với người lao động. Đồng thời, chế độ lương, thưởng hay quyền lợi của người lao động đều được trả thông qua doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Về quyền quản lý, điều hành đối với người lao động, trong hoạt động cho thuê lại lao động, doanh nghiệp cho thuê lại lao động ký hợp đồng trực tiếp với người lao động. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là người sử dụng lao động, chịu trách nhiệm quản lý và bảo đảm các quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho thuê lại lao động không sử dụng người lao động trên thực tế. Điều này khác với các tổ chức giới thiệu việc làm. Tổ chức giới thiệu việc làm không phải là người sử dụng lao động, nên tổ chức giới thiệu việc làm không có trách nhiệm quản lý điều hành người lao động. Về lĩnh vực hoạt động, doanh nghiệp cho thuê lại lao động chỉ được cho thuê lại lao động ở một số công việc nhất định theo quy định của chính phủ. Còn các tổ chức dịch vụ việc làm thì có thể giới thiệu nhiều việc làm cho người lao động. Hiện nay, theo quy định tại Nghị định 55/2013/NĐ-CP, danh mục được thực hiện công việc cho thuê lại lao động bao gồm 17 loại sau: phiên dịch, biên dịch, tốc ký, thư ký, trợ lý hành chính, lễ tân, hướng dẫn, du lịch, hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ dự án, lập trình hệ thống máy sản xuất, lắp đặt thiết bị truyền hình, viễn thông, vận hành, kiểm tra, sửa chữa máy móc xây dựng, hệ thống điện sản xuất, dọn dẹp vệ sinh tòa nhà, nhà máy, biên tập tài liệu, vệ sĩ, bảo vệ, tiếp thị, chăm sóc khách hàng qua điện thoại, xử lý các vấn đề tài chính, thuế, sửa chữa, kiểm tra vận hành ô tô, scan, vẽ kỹ thuật công nghiệp, trang trí nội thất, lái xe.